về viện đại sư Liên Tông Sơ Tổ, về viện đại sư họ Cổ, nguyên quán xứ Lâu Phiền ở Nhạn Môn thuộc tỉnh Sơn Tây. Ngài sinh tại Thạch Triều năm Giáp Ngọ, vào niên hiệu Diên Hy đời vua Thành Đế nhà Tấn, cả song thân đều khuyết danh. Thuở ấy còn gọi là thời Ngũ Hồ, mặc dù có Nhiễu Dương, nhưng các tư tưởng học thuyết thánh hiền lăn rộng đã lâu, nên từ bé ngài đã thấm nhuần nề nếp thuần phong đạo đức. Niên hiệu Hàm Hòa thứ 9, ngài lên 13 tuổi, được song thân cho du học ở miền Hứa Lạc. Không bao lâu, từ Nho Giáo đến các học thuyết Lão Trang cùng Bách Gia Chư Tử, ngài đã thông biện đến mức siêu quần. Trong niên hiệu Cảnh Bình, vừa 21 tuổi, cảm thấy các học thuyết sở đắc của mình không thể giải quyết được vấn đề sống chết luân hồi, mà trong tâm hằng thao thức, ngài cùng ẩn sĩ Phạm Tuyên Tử định du phương tìm đạo. Nhưng lúc ấy vì có đoạn Thạch Hồ, đường giao thông bị trở ngại nên ý nguyện không thành. Thời gian sau, có Đạo An Pháp Sư trú tại chùa Nghiệp Trung ở núi Thái Hàng thuộc dãy Hàng Sơn, vân tập tăng chúng giảng dạy kinh điển. Các hàng đạo tục, vua quan, sĩ thứ đều cảm hóa hướng về. Ngài nghe danh Minh Đức tìm đến xin quy y nương theo tu học. Sau khi nghe Pháp Sư giảng kinh Bát Nhã, ngài xuất thông tỏ ngộ than rằng: Phật Pháp quả thật cao diệu, bao la. Xét lại học thuyết của Khổng Mạnh, Lão Trang, các nào như tro tàn cặn bã. Từ đó, ngài chuyên tâm hôm sớm đọc tụng, suy nghĩ, tu tập. Đạo An thấy biết khen ngợi. Về sau, Phật Pháp lưu thông ở động độ, âu là do Huệ Viễn này chăng? Niên hiệu Thái Nguyên thứ 6, đại sư Du Hóa tới Tầm Dương thuộc tỉnh Giang Tây, xa trong cảnh Lô Sơn rộng rãi thanh tú, phải nơi hành đạo mới đến lập tinh xá nương ở. Thấy chỗ đó thiếu nước, và lại bây giờ tại bản xứ gặp cơn nắng hạn, các dòng suối đều cạn khô, ngài phát tâm từ bi đến khe núi tụng kinh Hải Long Vương, cầm tích trượng dụng xuống đất khấn nguyện. Bụng có con bạch long từ dưới đất bay vọt lên hư không. Giây phút mưa to xối xả, mực nước các nơi đều trở lại bình thường. Tại đó xuất hiện dòng suối mát mẻ trong xanh, quanh co tuôn chảy. Vì hiện tượng này, ngài lấy hiệu Tinh Xá là Long Tuyền. Lúc ấy, Pháp Sư Huệ Vĩnh, một bạn đồng môn, trước đã trụ chùa Tây Lâm, bên phía Tây Lô Sơn, muốn mời ngài về cùng ở. Nhưng pháp duyên của Huệ Viễn Đại Sư Thạnh, học giả nương về ngài, càng ngày càng đông. Cạnh Tây Lâm đất hẹp, không thể lập đạo tràng, dung chúng. Quan Thái Sử Hoàng Y thấy thế, phát tâm cất chùa cho ngài bên phía Đông Lô Sơn. Do uy đức của Đại Sư, khi sắp khởi công kiến tạo, và một đêm nọ, bỗng có cơn mưa giông to lớn, sấm sét vang trời sáng ra, đại chúng thấy vật liệu xây cất như các thứ gỗ to quý và các đá chất thành đống. Bởi nhờ sức thần linh vận chuyển giúp công như thế, nên ngôi chùa ấy có tên Đông Lâm Thần Vận Tự. Khi ngôi lăng nhã hoàn thành, đại sư đốc xuất cùng xuất chúng ngày đêm tinh tấn hành đạo. Trước thời gian ấy, tại Quảng Châu có các ngư dân vào buổi hoàng hôn thấy ánh sáng xuất hiện trên mặt biển, họ cùng đến tìm xem và vớt được một tôn tượng văn thù Bồ Tát rất đẹp. liền đem trình với quan thái thú sở tại là Đào Khảm. Tượng này được tôn trí tại chùa Hàng Khê. Sau đó vị trụ trì nhưng có việc xuống Hà Khẩu, ban đêm mộng thấy ngôi bản từ bị hỏa hoạn. Chỗ thờ Đức Văn Thù có nhiều long thần ủng hộ vây quanh. Ông vội vã trở về, quả thật ngôi chùa đã bị lửa thiêu tàn rụi, chỉ có pho tượng là còn nguyên. Về sau, Đào Công sắp đi trấn nhậm nơi khác, nhưng thấy tôn tượng rất linh thiêng, muốn đem theo, nhưng dùng đủ mọi cách mà vẫn không di chuyển được. Nghe danh đức của ngài về viện, ông đến viếng thăm, nhưng tiện thuật lại mọi việc và nhờ đại sư chú nguyện để cung thỉnh tôn tượng về thờ tại chùa Đông Lâm. Lần này khác hơn trước, Thiên Long đều ủng hộ. Một cơn gió nhẹ thổi đến làm cho tôn tượng bỗng nhiên lay động, cuộc di chuyển rất thuận tiện dễ dàng. Tượng được tôn trí một nơi trang nghiêm riêng biệt tại Đông Lâm gọi là Văn Thù Cát. Trước chùa, để cảnh trí thêm phần trang nhã và muốn phân định thời khắc, đại sư cho đào ao trồng hoa sen trắng. Trên mặt nước thả 12 cánh sen gỗ, dẫn nước suối ra vào. Cứ mỗi giờ nước chảy đầy qua cánh sen gỗ, đại chúng theo ý đó định thời khóa tu hành gọi là liên lậu. Lần lượt, các bậc cao tăng những hành danh sĩ minh đạo phong của Huệ Viễn đại sư đến xin dự chúng tu tập mỗi ngày thêm nhiều. Trong đây có những vị lỗi lạc tài hoa như nhóm ông Tạ Linh Vận, trước kia thường nhìn thiên hạ bằng đôi mắt trắng, nhưng khi gặp đại sư bỗng liền đổi thành thái độ khiêm cung trước đạo phong ăn điềm giải thoát và lời biện luận cao nhã thông suốt của ngài. Khu vực Lô Sơn có rất nhiều rắn độc, từ trước đã làm nguy hại đến tánh mạng dân cư ở vùng ấy. Nhưng từ khi có chùa Đông Lâm, các loài rắn dữ đều trở nên hiền lành. Ngày lẫn đêm thường vây quanh đại sư để nghe giảng kinh. Bởi trường hợp này, đại sư được người đương thời tôn hiệu là Bích Xà Thánh Giả. Thỉnh thoảng lại có những bậc danh tài bá lâm tìm đến vấn nạn ngài. Trong ấy, đại đệ như Pháp Sư Huệ Nghĩa cho đến quan Thái úy Hoàng Huyền. Nhưng khi tiếp kiến gương mặt rộng rãi uy nghiêm, phong thái trầm tĩnh tự tại của đại sư, các vị ấy bỗng nhiên mất tự chủ, xuất hạng đầm đìa rồi rút lui không dám tranh biện. Ra ngoài họ đều kinh ngạc than thở. Huệ Viễn đại sư có uy lực nhiếp chúng, rất lạ lùng, thật đáng nể phục. Niên hiệu Long An thứ ba và đầu năm Nguyên Hưng đời Đông Tấn, quan phủ chính Hoàng Huyền lần lượt gửi cho ngài hai văn kiện bãi đạo và thanh lọc hàng ngũ xuất gia. Nội dung của văn kiện gồm nhiều lý lẽ đề cập đến việc không lợi ích cho quốc gia và sự hoang đường thiếu thiết thực của Phật giáo. Thời gian ấy, tăng chúng trong toàn quốc bị đạo luật này chi phối, nhiều vị phải hoàn tục. Đại sư đều tuần tự phúc đáp bằng lời lẽ vững mạnh, thích đáng, khiến cho đạo luật đó không thể ứng dụng được tại tỉnh Giang Tây. Trong niên hiệu Nghĩa Hy, An Đế từ Gia Lan xa giá đến Giang Tây, trấn năm tướng quân Hà Vô Kỵ yêu cầu ngài đích thân ngân tiếp đức vua. Đại sư lấy cớ đau yếu từ khước không bái yến. Đến năm Nguyên Hưng thứ hai, Hoàng Huyền lại gửi văn thư cho ngài với nhiều lý luận bắt buộc hàng sa môn phải lễ bái quốc vương. Đại sư soạn văn thư phúc đáp và quyền sa môn bất kính vương giả luận gồm năm thiên để hồi âm. Triều đình đều nể trọng và phải chấp nhận quan điểm của ngài. đạo đức, sự linh cảm và cung hộ trì Phật Pháp của Đại sư còn rất nhiều. Nơi đây chỉ thuật lại phần khái quát. Những điểm này trong vô hình đã khiến cho tỉnh Giang Tây biến thành trung tâm Phật giáo tại miền Nam. Ở Đông Lâm, nhưng khi rỗi rảnh, Đại sư họp chúng lại bảo:
"Chư vị đến đây niệm Phật, phải chăng đều cùng quyết chí gieo nhân lành, cầu về tịnh độ ư?"
Nhân cơ duyên đó, Ngài cùng đại chúng cho mời thợ khéo chiếu y theo kinh điển, tạo tượng Tây Phương Tam Thánh, ba tôn tượng A-di-đà, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí. Khi tạo thành rất cao lớn tươi đẹp, có đủ nét tướng uy đức trang nghiêm. Tượng Tam Thánh ấy được phụng cúng ở Bát Nhã Đài, Đông Lâm. Vào tiết Mạnh Thu năm Mậu Thìn, nhằm ngày lạc thành tôn thượng, Đại sư cùng tất cả chúng kết tập Bạch Liên Xã, nguyện đồng sanh về cõi liên bang. Khi ấy, ông Lưu Di Dân làm bài văn phát nguyện khắc vào bia đá, các danh sử như nhóm ông Vương Kiều Chi lại viết thành tập thơ, lấy tên Niệm Phật Tam Muội để tỏ bày ý chí Đại sư vì làm lời tựa như sau. Tam Muội là thế nào? Chính là nhớ chuyện tưởng lặng vậy. Nhớ chuyện thì chí mục tâm đồng, tưởng lặng thì khí thanh thần sáng, khí thanh thì trí soi ngộ đến lý nhiệm màu, thần sáng thì không chỗ u vi nào chẳng thấu. Hai điểm này tự nhiên thầm hợp nương về mà phát sanh ra diệu dụng. Lại các môn tam muội danh mục rất nhiều, công cao dễ tu, niệm Phật là thắng. Tại sao thế? Vì cùng nơi huyền tịch mới hiểu Như Lai, thể hợp với thuần, mười phương ứng hiện. Thế nên, khi vào tam muội, lặng lẽ vong tri, trí sáng chiếu cảnh, cảnh duyên, gương lòng bày muôn tượng, chỗ mát ta không đến được, mà vẫn thấy vẫn nghe, nơi linh trí lặng, sáng thanh, nên hằng thông hằng suốt. Nếu chẳng phải bậc căn cơ linh mẫn thì làm sao mà được cảnh diệu huyền ư? Hôm nay cùng chư hiền tu tập, đồng hương kết pháp duyên, rửa lòng cửa Phật, những e còn kém duyên sen, chuyên ý sớm hôm, cảm nổi tháng ngày chẳng lại, chí nguyện ba thừa thông suốt, bước đạo tiến cao, lòng mong diệu dắt người sau, lỗi tranh tẩy sạch. Xin xem thiên bài mà thấu ý, đừng theo văn vịnh để vui tâm. Đại sư vì thấy miền Đông Nam kinh tạng còn thiếu nhiều, nên sai đệ tử là Pháp Tịnh, Pháp Lĩnh cùng nhiều vị khác vượt ngọn, thông lãnh sang Tây Thiên, tìm thỉnh các thứ kinh phạm bản. Trải nhiều năm vượt suối băng ngàn, giải nắng dầm sương, chịu đủ mọi khó khăn trở ngại, đoàn thỉnh kinh từ Tây Vực mới trở về, mang lại nhiều kết quả mong muốn. Tuy nhiên nguyên bản còn là chữ phạm, Huệ Viễn Đại sư phải cho người đến Trường Am thỉnh tôn giả Phật Đà Bạc Đà La, họp cùng những vị khác đến Lô Sơn phiên dịch các kinh điển ấy. Đại sư lại viết thư thỉnh cầu tôn giả Đàm Ma Lu Chi, người Tây Trúc dịch thành Bộ Thập Tùng Luận. Thời ấy những kinh luật lưu hành từ Lô Sơn có gần đến trăm thứ. Tuy xiển dương tình độ, đại sư vẫn lưu tâm đến các pháp môn khác, viết nhiều bài tự về kinh luận và hoàn thành mấy tác phẩm như sau: Đại Trí Luận Yếu Lược 20 quyển, Pháp Tánh Luận, Sa Môn Bất Kính Vương Giả Luận, Đại Thường Nghĩa Chương 3 quyển, Thích Tam Bảo Luận, Minh Báo Ứng Luận, Sa Môn Đảng Phục Luận, Biện Tâm Thức Luận, Phật Ảnh Tán, Du Lô Sơn Thi, Lô Sơn Lược Ký, Du Sơn Ký. Ngoài ra còn nhiều văn thư biện luận về Phật Pháp giữa Đại sư với Ngài Kumala Thập, cùng các ông Lưu Di Dân, Đới An và Nhẫn Hàng, Tấn Thân, đến được người đương thời truyền tụng trong bộ Pháp Tánh Luận Đại sư Phát Minh Lý Niết Bàn Thường Trú. Khi bộ luận này truyền đến Quang Trung, Pháp sư Kumala Thập xem được khen rằng: Lành thay, Huệ Viễn Đại sư cư ngụ vùng biên cương, chưa đọc kinh Đại Niết Bàn mà lời luận lại thầm hợp với chân lý, ấy chẳng phải là điều kỳ diệu hay sao? Bạch Liên Xã do Đại sư thành lập, quy tụ hơn 3.000 người. Trong đây có 123 vị được tôn là Hiển. Trong 123 vị này, lại có 18 bậc thường thủ gọi là Đông Lâm Thập Bát Đại Hiền, gồm có các ngài như sau: 1. Huệ Viễn Đại Sư. 2. Huệ Vĩnh Pháp Sư. 3. Huệ Trì Pháp Sư. 4. Đạo Sanh Pháp Sư. 5. Phật Đà Gia Giả Tôn Giả. 6. Phật Đà Bạc Đà La Tôn Giả. 7. Huệ Duệ Pháp Sư. 8. Đàm Thuận Pháp Sư. 9. Tạo Kính Pháp Sư. 10. Đàm Hằng Pháp Sư. 11. Đạo Bính Pháp Sư. 12. Đàm Tiên Pháp Sư. 13. Danh Sĩ Lưu Di Dân. 14. Danh Sĩ Lôi Thứ Tôn. 15. Danh Sĩ Tôn Bính. 16. Danh Sĩ Vương Giả. 17. Danh Sĩ Vương Thuyên. 18. Danh Sĩ Châu Tục Chi. Đại sư ở Lô Châu hơn 30 năm, chân không bước ra khỏi núi. Ngài cước từ mọi sự liên lạc không cần thiết với đời, nguyện giải quyết vấn đề sinh tử ngay trong kiếp hiện tại. Khi có khách đến viếng, lúc ra về, đại sư chỉ tiễn chân tới cầu suối Hổ Khê trước chùa rồi trở vào. Có một lần, hai danh nhân là Nho Sĩ Đào Uyên Minh và Đạo Gia Lục Tu Tịnh tìm đến ý kiến. Vì cơ luận kế hợp, khi đưa khách ra về, bất giác đại sư bước ra khỏi cầu suối hồi nào không hay. Vừa lúc ấy, ánh tịch dương chợt rọi đến, in bóng người bên vách núi. Cả ba như bừng tỉnh đứng lại nhìn nhau cả cười, rồi chia tay tạm biệt. Người sau dựng tam tiểu đình tại nơi đây để lưu niệm. Trong Tây Phương, Bách Vịnh, Nhất Nguyên Đại Sư có biên ký điếu trên như sau: Tây Phương Cổ Giáo Thế Tôn Tiên, Đông Độ Khai Tông Hiệu Bạch Liên, Thập Bát Đại Hiền Vi Thượng Thủ, Hổ Khê Tam Tiếu Chí Kim Tuyền. Tạm dịch: Tây Phương Phật dạy trước tiên, truyền sang Đông Độ Bạch Liên mở đàn. 18 hiền học hành toàn, Hổ Khê giường dãy còn vang tiếng cười. Ở Đông Lâm, hôm sớm đại sư hằng lặng lòng quán tưởng, chuyên chỉ về tịnh độ, đã ba phen thấy thánh tướng mà trầm hầu không nói ra. Năm Nghĩa Hy thứ 12, đêm 30 tháng 7, Ngài ngồi tịch nơi Bát Nhã Đài. Lúc vừa mở mắt, xuất định bỗng thấy Phật A-di-đà thân sắc vàng, đầy khắp hư không. Trong ánh viên quang hiện vô số hóa Phật. Mỗi vị đều có Quán Âm, Thế Chí, hầu hai bên tả hữu. Lại thấy trước, chạy chia ra thành 14 ngọn. Quanh lộn lên xuống phóng ra những tia sáng đẹp, diễn nói các pháp, khổ không, vô thường, vô ngã. Đức Phật bảo Ngài rằng: Ta dùng sức bản nguyện đến đây, an ủi ngươi. Sau 7 ngày, ngươi sẽ được sanh về Cực Lạc. Đại sư lại thấy các bạn đồng tu ở Liên Xã đã viên tịch trước, như các ông Phật Đà, Gia Xá, Huệ Trì, Huệ Vĩnh, Lưu Di Dân, vân vân, đều đứng phía sau Phật. Các vị ấy bước đến trước, chắp tay chào và nói: Ngài phát tâm sớm hơn chúng tôi, nay sao lại về muộn như thế? Hôm sau, Đại sư Cảm Bình Nhẹ gọi đệ tử là Pháp Tịnh, Huệ Bảo đến thuật lại và nói: Ta ở Lô Sơn này trong 11 năm đầu, đã 3 lần thấy cảnh tượng cùng các kỳ Tết, nay lại có điểm như thế, tức duyên sanh tịnh độ đã đến thời kỳ. Rồi dặn và bảo các việc sau, soạn quy chế để răng nhắc đại chúng cùng nhau sách tiến tu tập. Trong thời gian đại sư lâm bệnh, chư tăng khuyên ngài phương tiện dùng thuốc rượu để điều trị, đại sư khước từ bảo: Thân người như huyễn, nguyện giữ giới luật hoàn toàn thanh tịnh. Các đại sư đại đức lại thỉnh ngài dùng nước cơm. Đại sư nói: Không thể được vì đã quá ngọ. Chư trưởng lão yêu cầu ngài tạm dùng mật. Đại sư bảo: Hãy dỡ luật tìm xem có đề cập đến điều này hay không. Các luật sư tra cứu chưa xong, ngài đã biên tịch. Lúc ấy nhằm ngày mùng 6 tháng 8 năm Bính Thìn, niên hiệu Nghĩa Hy thứ 12, đại sư thọ 83 tuổi. Quan Thái Thú Tầm Dương là Nguyễn Bảo cùng đại chúng làm lễ an táng và xây tháp ngài tại phía Tây Lô Sơn. Vua A Sơn, vua An Đế nhà Tấn hay tin rất thương tiếc, sắc phong cho đại sư thủy hiệu Lô Sơn Tôn Giả, Hồng Lô Đại Khanh, Bạch Liên Xã Chư, Bạch Liên Xã Chủ. Các vua đời sau đều có phong tặng để cảm niệm công đức hộ pháp an dân của ngài.